bài cuối cùng của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc SPTN Voice do đài SPTN tổ chức sẽ được diễn ra tại The City National Grove, thành phố Anaheim, California lúc 7:30 tối thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019. Đêm chung kết hứa hẹn nhiều bất ngờ với phần trình diễn của các thí sinh và ca sĩ khách mời Thanh Thúy, Lệ Thu, Thế Sơn, Phương Thảo, Sĩ Đan, Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi, Hoàng Thục Linh, Y Phương, Việt Khang, Trích Thùy Trang, Hồ Hoàng Yến, Huỳnh Phi Tiễn, MC Công Thành và MC Thùy Dương. Vé có bán online tại sptnvoice.com hoặc tại đài SPTN, nhà sách Tú Quỳnh, Bosa Tickets và Audiotech.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Sổ Tài Tết Nguyên Đán phần 2 do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trong cái phần 1 Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trong cái sổ tài Tết Nguyên Đán thì phần cuối thì Hoàng Tính có nói đến là cái mà người ta gọi là tất niên, cái ngày tất niên như thế nào, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo đây, sau cái ngày tất niên thì chúng ta xin được gửi đến cho quý vị là cái giao thừa, thưa quý vị. Giao thừa là một cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong thời khắc giao thừa, mỗi người trong gia đình thường dành cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Dịp này thì người ta thường bắn pháo hoa ở những địa điểm rộng rãi và thoáng mát của ngày xa xưa. Cúng giao thừa là một cái lễ cúng để mà đem bỏ hết đi những cái điều xấu của năm cũ sắp qua để mà đón những cái điều tốt đẹp của năm mới sắp đến, phải không thưa quý vị? Và cúng giao thừa thì thường thì người ta cúng ngoài trời. Theo tục lệ cổ truyền thì giao thừa được tổ chức nhằm đón các thiên linh, tức là 12 cái vị hành khiển, lúc đó thì họ đi thị sát dưới hạ giới rất là vội, không kịp vào tận bên trong nhà được, cho nên bàn cúng thường được đặt ở cái ngoài cửa chính của mỗi căn nhà. Và hết một năm thì cái vị hành khiển cũ đã cai quản hạ giới trong năm cũ sẽ bàn giao cái công việc, sẽ chuyển giao cái công việc cho cái vị hành khiển mới đi xuống và sẽ cai quản hạ giới trong năm mới. Mỗi năm thì có một vị, thưa quý vị, sau 12 năm thì các vị hành khiển sẽ luân phiên trở lại. Cái này là theo như cái quan niệm, cái tập tục, cái phong tục của ngày xa xưa, thưa quý vị. Khi mà nói đến giao thừa, nói đến cúng giao thừa, nói là nói đến cái việc mà tiễn những cái vị hành khiển như vậy thì 12 vị hành khiển và phán quan, theo như cái phong tục của ngày xa xưa thì năm Tý có ông Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan. Còn cái năm Sửu thì là Triệu Vương hành khiển, Tam Thập Lục Phương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan. Năm Dần là Ngụy Vương hành khiển, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tào phán quan. Còn năm Mão thì thưa quý vị, năm Mão thì cái Trịnh Vương hành khiển, Thạch Tinh chi thần và Lưu Tào phán quan. Và năm Thìn thì có Sở Vương hành khiển, Hỏa Tinh chi thần và Biểu Tào phán quan. Và năm sau năm Thìn tới năm Tỵ, năm Tỵ là có Ngô Vương hành khiển, Thiên Hải chi thần và Hứa Tào phán quan. Và năm Ngọ là Tấn Vương hành khiển, Thiên Hào chi thần, Tân Nhân Tào phán quan. Còn năm Mùi là Tống Vương hành khiển, Ngũ Đạo chi thần, Lâm Tào phán quan. Năm Thân là Tề Vương hành khiển, Ngũ Miếu chi thần và Tống Tào phán quan. Năm Dậu là Lỗ Vương hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cự Tào phán quan. Năm Tuất là Việt Vương hành khiển, Thiên Bá chi thần, Thành Tào phán quan. Còn năm Hợi là Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phán quan. Đó là 12 ông hành khiển. Thì hãy mà tới cái ông thứ 12 là lại ngược lên ở cái ông thứ nhất, thì quý vị và mâm lễ cũng được sắp bài với một cái lòng thành kính tiễn đưa cái người nhà trời đã cai quản mình trong năm cũ trở lại thiên đường và đón cái người mới xuống sẽ làm cái nhiệm vụ cai quản hạ giới trong cái năm mới. Vì việc bàn giao tiếp quản cái công việc hết sức là gấp gúc, cho nên các vị chỉ có thể ăn vội vàng hay hoặc là mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến cái lòng thành của chủ nhà. Trên cái chiếc hương án có cái bình hương, hai cái ngọn đèn dầu hay hoặc là hai cái ngọn nến. lễ vật gồm các chiếc thủ lợn, tức là đầu heo hay hoặc là con gà, bánh chưng, mứt, kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu hay hoặc là nước và vàng mã. Các quan mặc dầu phúc bàn giao rất là bận rộn, rất là gấp gáp, nhưng mà vì là người nhà trời nên có cái tài thấu hiểu ngay cái ruột gan của gia chủ, và nếu mà có ý cầu lợi mua chuột đúc lót thì các vị chỉ nhìn dáng hiệu ở cái khói hương lửa đèn là biết ngay, và lập tức thì các vị dông thẳng không thèm ngó ngàng gì đến cái vật giao thừa của các nhà cầu lợi như vậy. Và trái lại, những cái nhà mà chân thật thật thà sống bằng lao động ăn ở tử tế thì có khi chỉ cần chén rượu nén hương như là thổ công đánh tín hiệu qua hương đèn thì các vị có chức trách biết ngay mà vui vẻ thưởng thức dốc lòng phù hộ. Lễ trừ tịch còn là một cái lễ để mà khu trừ ma tỷ, ma quỷ, thưa quý vị. Do đó có một cái lễ, có một cái từ trừ tịch, lễ trừ tịch cử hành vào cái lúc giao thừa, cho nên còn mang tên là cái lễ giao thừa, thưa quý vị. Ngoài cái cúng giao thừa ở ngoài trời thì người ta cũng cúng giao thừa ở trong nhà. Cúng giao thừa ở trong nhà là một cái lễ cúng tổ tiên vào chính cái thời khắc giao thừa vừa tới, nhằm để cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình mình gặp những cái điều tốt lành trong năm mới sắp đến. Năm lễ, cái mâm lễ bao gồm có các món ăn mặn ngày Tết được chế biến tinh khiết với cái cách bài trí rất là trang nghiêm. Cái cổ mặn gồm có bánh chưng, giò chả, xôi gất, thịt gà, xôi, các loại rượu, bia và các loại thức uống khác nữa. Các món ăn mặn khác thì tùy theo cái nhu cầu của gia đình. Còn cái cổ ngọt hay hoặc là cổ chay thì bao gồm hương, hoa, đèn, nến, bánh, kẹo, mứt Tết, phải không thưa quý vị? Và khi mà cúng giao thừa ở trong nhà thì các thành viên ở trong gia đình thường đứng rất là trang nghiêm trước cái bàn thờ. Không cần phải tất cả, chỉ cần gia chủ và vài ba người nữa thôi để mà khấn tổ tiên và xin được các cụ phù hộ độ trì trong nhà mới và cầu an khang thịnh vượng, sức khỏe tốt. Trước khi khấn tổ tiên để mời tiền nhân về ăn Tết cùng với lại con cháu hậu thế thì các gia chủ thường khấn thần thổ công để mà xin phép cho tổ tiên về ăn Tết. Ông là một cái vị thần cai quản trong nhà, thường bàn thờ tổ tiên ở giữa, bàn thờ thổ công là ở bên trái, thưa quý vị. Còn ba ngày đầu năm thì như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Ngày mồng 1 tháng Giêng là cái ngày tân niên đầu năm và được coi như là cái ngày quan trọng nhất trong toàn bộ cái dịp Tết. Không kể những cái người tốt số, hợp tuổi được mời đi sông đất, thì vào sáng sớm của ngày này thì người Việt cổ thường không ra khỏi nhà, chỉ bày những cái mâm cổ để mà cúng tân niên, ăn tiệc và chúc tụng nhau trong cái nội bộ gia đình thôi. Còn đối với những cái gia đình đã tách khỏi cha mẹ và cha mẹ vẫn còn sống thì họ sẽ đến chúng Tết các ông bố theo cái mồng theo cái tục gọi là mồng 1 Tết cha. Đó là cái ngày mồng 1 ha thưa quý vị ha. Còn cái ngày mồng 2 tháng Giêng, hồi nãy là ngày mồng 1 tháng Giêng là mồng 1 là Tết cha. Còn cái mồng 2 tháng Giêng là ngày mà có những cái hoạt động cúng lễ tại gia vào cái lúc sáng sớm. Sau đó thì người ta chúc Tết các bà mẹ theo cái tục người ta gọi là mồng 2 Tết mẹ. Riêng đàn ông thì chuẩn bị lập gia đình, còn phải đến nhà cha mẹ vợ tương lai, tức là nhạc gia, để mà chúc Tết theo cái tục là đi siêu, thưa quý vị. Đó là cái trong cái ngày mồng 2 tháng Giêng là có cái mồng 2 Tết mẹ. Còn cái mồng 3 tháng Giêng là cái ngày sau khi mà cúng cơm tại gia theo cái lễ cúng ít nhất là đủ 3 ngày Tết như vậy thì các học trò thường đến chúc Tết thầy dạy học theo cái tục là mồng 3 Tết thầy. Trong những cái ngày này thì người ta thường đi thăm viếng, hỏi thăm nhau những cái điều đã làm trong năm cũ và những điều sẽ làm trong năm mới. Đối với cộng đồng người Công giáo, 3 ngày đầu năm họ thường tham dự thánh lễ ở nhà thờ với một cái ý là cầu nguyện cho từng ngày. Mồng 1 cầu nguyện bình an cho năm mới, mồng 2 cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ nếu mà còn sống và tưởng nhớ nếu đã qua đời. Mồng 3 là cầu nguyện thánh hóa cho công ăn, cho việc làm trong năm mới được tốt đẹp, thưa quý vị. Đó là diễn tiến 3 ngày tân niên của cái phong tục của người Việt Nam là như vậy, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Tiếp theo là tính xin được làm bàn chút xíu về cái song đất. Thưa quý vị, song đất hay hoặc là đạp đất hay hoặc là người ta còn gọi là mở hàng, thưa quý vị, là một cái tục lệ đã có lâu đời ở Việt Nam rồi. Nhiều người quan niệm là cái ngày mùng 1 là khai trương một cái năm mới, thì họ cho rằng là vào ngày này nếu mà mọi việc diễn ra suôn sẻ, may mắn cả năm, cũng sẽ được tốt lành và thuận lợi suốt cả năm luôn. Ngay sau cái thời khắc giao thừa thì bất cứ người nào mà bước từ ngoài mà vào trong nhà với một cái lời chúc năm mới thì được coi như là đã xong đất cho gia chủ. Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà rất là quan trọng. Cho nên cứ vào cuối năm thì mọi người cố ý tìm xem những cái người trong bà con hay hoặc là gia láng giềng có cái tính vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công để mà nhờ sang thăm. Đó, cái người mà đến xong đất thường chỉ đến thăm chúc Tết chừng 5 hoặc 10 phút chứ không có ở lại lâu đâu. Cầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy, cũng được thông suốt. Và cái người mà đi xong đất xong thì có một cái niềm vui bởi vì đã làm được một cái việc phước rồi. Cái người mà được xong đất thì cũng rất là sung sướng lắm bởi vì họ tin tưởng là gia đạo mình sẽ rất là may mắn trong suốt năm tới này. Thời xưa thì chỉ có hai cách để mà chọn cái người tốt vía xong đất vào ngày đầu năm. Đó là kẻ làm quan, người có học, chọn người xong đất có tuổi, hợp tuổi với chủ nhà, thưa quý vị. Xin được nói tiếp trong cái chương trình sổ tài Tết Nguyên Đán ngày hôm nay, đó là xuất hành và hái lộc, thưa quý vị. Xuất hành là cái lần đi ra khỏi nhà đầu tiên ở trong năm, thường được thực hiện vào cái ngày tốt đầu năm đầu tiên của năm mới để mà đi tìm may mắn cho bản thân, cho gia đình. Trước khi xuất hành thì người ta phải chọn cái ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo và các phương hướng tốt để mà mong gặp được các quý thần, tài thần, hỷ thần. Tại miền Bắc thì nếu mà xuất hành ra chùa hay hoặc là ra đền, sau khi mà lễ bái thì người Việt còn có một cái tục là cái tục bẻ lấy một cái cành lộc để mà mang về nhà, lấy mai, lấy phước. Đó là cái tục hái lộc. Cành lộc là một cái cành đa nhỏ hoặc là cành đề, cành suy, là những cái loại cây mà quanh năm tươi tốt và nảy lộc. Cái tục hái lộc ở cái nơi đền chùa, ngụ ý là xin hưởng một chút lộc của thần, của Phật ban cho nhân cái năm mới. Và cái cành lộc thì thường đem về cắm ở bàn thờ. Khác với miền Bắc, miền Trung không có cái tục hái lộc đầu năm. Nhờ thế mà cây cối trong các đền chùa ở miền Trung vẫn giữ nguyên cái lá xanh biếc trong suốt cả mùa xuân, thưa quý vị. Tuy nhiên, cái việc hái lộc ngày nay đã có những cái quan niệm trái chiều so với lại trước đó. Cái việc hái lộc không nên vì có thể có những cái cành lộc có vong, có linh hồn bám theo. Khi mà chúng ta hái lộc về, vô tình sẽ mang vong về theo. Và nếu mà vong tốt thì không sao. Nhưng mà nếu mà cái vong đó xấu thì có thể làm cho nhà cửa chúng ta không có may mắn. Và đây là một cái vấn đề mang cái tính duy tâm. Tuy nhiên, nó cũng có những cái lý của nó, thưa quý vị. Và tiếp theo, cái việc hái lộc đôi khi cũng làm ảnh hưởng đến cái cây xanh, cái cảnh quan đô thị. Bởi vì tâm lý mọi người đều muốn đem thật nhiều lộc về nhà để mà cầu mai. Do vậy, đã có không ít những trường hợp là làm hỏng hết những cái cây cối, gây ảnh hưởng đến cái môi trường. Cuối cùng đó là việc hái lộc đôi khi dẫn đến xô xát do cái việc tranh cướp hay hoặc là hái trộm lộc trong trong những cái nơi mà ta gọi là những cái nơi rất là nhạy cảm. Họ hái lộc, họ tràn xuống giống như ở Việt Nam, những cái cảnh quan làm xấu mặt đi cộng đồng người Việt, cũng như là xấu đi cái hình ảnh của ngày Tết. Họ tràn vào những cái công viên, họ bức những cái cây hay hoặc là những cái bình hoa, chà đạp hơn tất cả, thưa quý vị. Vào những ngày đầu năm, khi mà mặt trời mọc nữa, thưa quý vị, người ta đi ra khỏi nhà, người ta xem cái chiều gió thổi và có thể đoán được cái năm mới nó hơn hay xui chẳng hạn luôn nữa. Theo như tài liệu này cho biết thì gió nam nó sẽ chỉ cái đại hạn, gió tây nó sẽ chỉ cướp bóc đoạn lạc, gió tây nam nó chỉ bệnh dịch tả, gió bắc nó chỉ được mùa vừa phải thôi, gió tây bắc thì chỉ được mùa đổ, mùa đậu, gió đông thì chỉ có lục lớn, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình sổ tài Tết Nguyên Đán do Hoàng Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị. trong niềm vui xuân, đón xuân, chuẩn bị đón một cái năm mới, ai cũng cầu mong cho gia đình mình được rất là nhiều những cái điều tốt lành, may mắn. Sau đây Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị 14 cái loại hoa chuyên trong ngày Tết để cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc. Đây là một cái tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm để gửi đến cho quý vị. Tùy theo quý vị thích cái loại hoa nào nhé. Ngoài những cái loại hoa, những loại cây như là mai, đào, cái ly, cái lan, thì thị trường Tết còn rất là đa dạng về những cái chủng loại. Lựa chọn một cái loại hoa chơi Tết không khó, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa của cái loại hoa mà chúng ta muốn mua. Bởi vì theo quan niệm của người Việt thì chơi hoa Tết là một cái biểu tượng cho cái vận mệnh của cả năm của gia đình. Thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi xin được nói đến hoa mai. Hoa mai là biểu tượng của mùa xuân. Trong ngày Tết thì mọi người thường mua cây hay hoặc là cành mai nhiều lộc. Bởi theo quan niệm của phong thủy thì hoa mai nở đúng vào lúc giao thừa hay hoặc là sớm mùng 1 sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với gia đình trong năm đó. Mọi người cho rằng năm cánh của hoa mai là năm cái thần cát tường, tượng trưng cho ngũ phúc, đó là vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi và hòa bình. Đó là những cái ý nghĩa của cái cành hoa mai, thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hoa lan. Thưa quý vị, hoa lan luôn được xem như là một biểu tượng của cái người sang trọng và quân tử. Cho nên việc chọn lựa hoa lan để trang trí trong ngày Tết là một điều dễ hiểu thôi. Và cái loại hoa thứ ba đó là hoa cúc. Được mệnh danh là băng thanh ngọc khiến, hoa cúc chịu sương, chịu gió, tượng trưng cho phẩm chất cao thượng, tinh khiết, cho nếp sống khiêm tốn, điềm đạm. Người xưa còn coi hoa cúc là một cái biểu tượng của trường thọ. Ngày Tết, người ta thường thấy xuất hiện hoa cúc trong nhà, đặc biệt là hoa cúc vàng và đỏ. Bởi vì theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng cho một cái sự sống, tăng thêm phúc lộc, cũng như một cái sự hoan hỷ đến nhà. Hoa cúc nên đặt nơi có nhiều ánh sáng trong nhà để sự may mắn thêm mạnh mẽ, rực rỡ. Đó là hoa cúc, thưa quý vị. Và các loại hoa thứ tư xin được giới thiệu đến quý vị đó là hoa đào. Hoa đào được xem như là một tinh hoa của ngũ hành. Theo phong thủy, hoa đào có thể trị bách quỷ. Do đó khi mà đón năm mới, mọi nhà hay trồng đào trước cửa nhà. Hoa đào còn là một cái biểu tượng cho một cái sự đổi mới và một cái sức sinh sôi, phát triển mạnh mẽ. Cái loại hoa thứ năm chúng tôi sẽ được giới thiệu đó là hoa mẫu đơn. Mẫu đơn là một cái biểu tượng cho một cái sự thịnh vượng và phồn vinh. Nó còn được gọi là vua hoa hay hoặc là hoa phú quý. Mọi người chọn hoa mẫu đơn để trưng ở trong nhà với mong muốn gia đình luôn thịnh vượng, hạnh phúc và có nhiều con, nhiều cháu. Còn loại hoa thứ sáu đó là hoa gì? Hoa đồng tiền. Cây hoa đồng tiền còn gọi là cây kim tiền. Nói mà méo méo xíu là cây kiếm tiền. Trong những cái dịp đầu xuân năm mới, nếu mà trồng hoa hay hoặc là cắm hoa đồng tiền sẽ mang đến nhiều tài lộc và tiền của cho gia đình của họ. Loại hoa thứ bảy đó là hoa gì? Hoa hồng, thưa quý vị. Hoa hồng biểu hiện cho hòa bình, tươi trẻ, là hoa của tình yêu, tình hữu nghị, của niềm vui, của sự tốt lành. Bởi vì hoa nở bốn mùa cho nên dân gian gọi là cái điều tốt chỉ bốn mùa bình an, đó là hoa hồng, thưa quý vị. Còn cái loại hoa thứ 8 nó mang tên là hoa hải đường. Theo phong thủy dân gian quan niệm thì khi mà hoa hải đường nở sẽ mang lại phú quý cho gia đình. Cái loại hoa này còn tượng trưng cho anh em hòa hợp, cuộc sống vui vầy. Loại hoa thứ 9 mang tên hoa đổ quyên. Hoa đổ quyên còn gọi là sơn trà hay hoặc là mãng sơn hồng, là một trong những cái loại hoa được yêu thích ở nhiều nơi ở trên thế giới. Theo quan niệm của Trung Hoa thì hoa đổ quyên mang một ý nghĩa dịu dàng, ôn hòa và nữ tính. Còn ở Pháp, hoa đổ quyên tượng trưng cho một cái sự thành công vinh quang. Ngày Tết người ta hay để một vài chậu đổ quyên ở trong nhà với ý nghĩa sung túc, thưa quý vị. Còn loại hoa thứ 10 quen thuộc lắm, hoa sống đời thưa quý vị. Loài hoa nhỏ nhắn nhưng mà lại mang một cái màu sắc rực rỡ và một cái sức sống bền bỉ này mang theo một cái ý nghĩa cầu chúc một năm mới dồi dào sức khỏe cho gia đình mình. Nó còn thể hiện một cái sự sinh sôi nảy nở và một cái tình đoàn kết của các thành viên ở trong gia đình. Hoa thứ 11 mang tên hoa trạng nguyên thưa quý vị, mang ý nghĩa thể hiện cho một cái sự thành đạt. Cái việc mà trưng hoa trạng nguyên trong cái ngày Tết vừa mang đến một cái vẻ đẹp cho cái ngôi nhà mà vừa thể hiện một cái mong muốn một năm mới sẽ thành công và may mắn cho cả gia đình mình nữa. Hoa số 12 mang tên hoa lily. Thưa quý vị, hoa lily tượng trưng cho một cái sự thanh khiết và quý phái. Hoa lily được yêu thích trưng trong những cái ngày lễ ngày Tết và các ngày đặc biệt bởi cái hương thơm ngát và tươi lâu của nó. Cái hoa thứ 13 đó là hoa vạn thọ thưa quý vị. Ngoài cái sự hiện diện của một cái đặc trưng cho cái mùa xuân thì hai chữ vạn thọ nó còn có một cái ý nghĩa về cái mặt tâm linh nữa. Vạn biểu trưng cho một sự tốt lành, cát tường, vô số. Còn thọ thì thể hiện cho một cái sự sống lâu, lâu dài để mà hưởng phúc, hưởng lộc. Vạn thọ là một mơ ước của rất là nhiều người khi năm mới đến, phải không thưa quý vị? Và cuối cùng đó là hoa cát tường thưa quý vị. Loài hoa thể hiện một sự tự nhiên, thoải mái, vạn sự như ý, khỏe mạnh, may mắn. Trong từ điển Hán Việt, cát nghĩa là tốt, tường nghĩa là phước, lành hay hoặc là điều lành. Cát tường ý nói đến những cái điều may mắn, những cái điều tốt lành sẽ đến với mình và đến với gia đình mình trong năm mới. Vâng thưa quý vị, đó là 14 cái loài hoa mà Hoàng Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong cái chương trình mà sổ tay Tết Nguyên Đán trong ngày hôm nay. 14 loại hoa chúng ta trưng trong ngày Tết để cả năm gặp nhiều may mắn, gặp nhiều tài lộc. Đó là phần cuối của chương trình sổ tay Tết Nguyên Đán ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình ngày để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sổ tay Tết Nguyên Đán lần sau. Cảm ơn quý vị.